Con đã biết tu theo Phật, nhưng không biết tại sao con vẫn còn khổ đau. Đó là câu hỏi thứ hai. Thì để trả lời câu hỏi này, sư nghĩ rằng không chỉ riêng người đặt câu hỏi. Bởi vì nếu chúng ta thật sự không còn cái niệm khổ đau, thì chắc chắn chúng ta cũng đã đứng vào trong hàng thánh quả. Đã là sống trong kiếp con người là có khổ đau. Nhưng sự khổ đau chúng ta nhiều hay ít, đó là do quá trình mình tu tập, nhận thức được rõ cái chân lý trong cuộc đời vô thường, khổ và vô ngã. Mình nhận thức được vạn pháp trên thế gian này đều là vô ngã, là không thật có. Vô thường là sớm còn tối mất. Bản chất cuộc sống này là khổ đau. Chúng ta hiểu được những điều đó thì mọi sự đến đi con người ta sẽ là hóa giải được nhiều cái nỗi khổ. Nhưng để trả lời cho câu hỏi này, sư có một câu chuyện để kể cho các vị nghe. Ngày xưa có một người Bà La Môn tìm tới Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là người lương thiện nhưng thường xuyên cảm thấy khổ đau. Trong khi đó con thấy những người ác lại rất là sống ngon lành. Thưa Đức Thế Tôn, sống tốt, giàu có hơn con. Còn con là người lương thiện mà con thấy rằng là con thường xuyên khổ đau. Đức Phật mới trả lời: Nếu một người trong lòng còn cảm thấy khổ đau, điều đó nói lên rằng trong tâm người đó còn tồn tại những điều ác tương ứng. Chúng ta nghe như vậy mà sợ. Khổ nhiều là ác nhiều. Mà mặc dù mình đang sống lương thiện đây nè, mà nghe Đức Phật dạy không? Người nào còn tồn tại những nỗi khổ trong tâm, chứng tỏ còn tồn tại điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có một điều ác nào, thì chắc chắn tâm người đó không bao giờ có cảm giác thống khổ. Chỉ có tâm từ bi thương xót cho chúng sinh thôi, chứ mình không khổ đâu. Còn mình có khổ đau là có điều ác trong tâm. Bởi vậy mình mới nghe Pháp. Để mà làm gì? Để bớt tham. Mình tham là chính mình công nhận là mình ác. Mình tham mình khổ chứ mình tham gì? Mà Đức Phật nói, ai còn nói tuy khổ đau là trong tâm còn chất chứa điều ác. Nghe như vậy, sư cũng hết dám tham luôn. Thấy không nào? Lúc nào cũng nói I'm very happy. Đó không?
Xin cảm ơn các người.
Và nếu một người nào trong tâm không chất chứa điều ác, sẽ không bao giờ có cảm giác thống khổ. Căn cứ theo đạo lý này, mà nếu con còn thấy khổ, như vậy nội tâm của con có điều ác. Đó, sư nói như vậy, cái người đặt câu hỏi cũng đang xem coi mình có ác cái gì không, phải không? Đó. Mà con không phải là một người lương thiện thật sự đâu. Nếu con lương thiện thật sự, con không có đau khổ. Mà những người con cho rằng người ta ác thì chưa hẳn người ta đã ác. Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất phải nói rõ người này cũng chưa chắc đã là ác thật sự. Nếu người ta có thể an lạc mà sống thì chưa chắc là người ta đã ác đâu. Còn cái người mặc kệ nỗi khổ niềm đau mọi người chà đạp lên mọi người mà sống thì cái đó lại là khác. Còn người ta có thể an lạc sống trong mọi hoàn cảnh thì chưa phải người đó là người ác. Thường thường mình chỉ nhìn qua cái cặp mắt kính màu của mình thôi, cặp mắt vô minh của mình. Và khi nghe Đức Phật nói như vậy thì người Bà La Môn cảm thấy như bị xúc phạm. Ông không phục, tại Bà La Môn là cái người là chưa có phải quy Phật. Và ông đến để nghe Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên ông đến ông trình bày cái nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên ông không phục. Và ông nói, con làm sao có thể là người ác? Thưa Ngài, thưa Đức Phật, tâm con rất lương thiện. Con không sát sinh hại vật, con không trộm cắp, con không tà dâm, con không dối trá, con không có rượu chè cờ bạc. Đúng năm giới Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia. Vậy làm sao gọi là con ác? Thấy chưa? Thấy hay không? Giống mình không? Rất là giống mình ha. Mình giữ giới, sao mình vẫn khổ đây? Thấy không? Đức Phật trả lời, nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ. con đã cảm thấy khổ thì con cứ nghe ta nói đi. Trong tâm con có tồn tại điều ác đó. Bây giờ con hãy nói cho ta nghe về nỗi khổ trong lòng con, ta sẽ biết con ác như thế nào. Bà La Môn trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, nỗi khổ của con thì rất nhiều. Con cảm thấy làm nhiều, nhưng mà thu nhập của con thì lại là không cao, nhà của con thì không rộng, thường xuyên có cảm giác không thoải mái. Làm sao có thể thay đổi tình trạng này? Con thấy trong xã hội có người không có trình độ bằng cấp như con, họ không có tài năng gì hết, mà trong người họ quấn bạc kiệu ở trong người. Còn con à, có tri thức, có bằng cấp, mà mỗi tháng thu nhập lại thấp, con thấy không công bằng. Có người rất là bình thường mà nói ra ai cũng nghe, ai cũng yêu quý. Con là người trình độ, tri thức, hiểu biết, mà nói người ta không nghe, trái lại còn nói xấu ở sau lưng con nữa. Nói chung con cảm thấy không thoải mái. Cứ như vậy, người bà La Môn lần lượt lại kể với Đức Phật rất nhiều nỗi thống khổ của mình. Và Đức Phật nghe tới đâu cũng gật đầu, mỉm cười, thông cảm. Và cuối cùng, bằng một nụ cười rất nhân từ và biên hậu, Ngài từ tốn nói với vị bà La Môn như sau: Này con ơi, thu nhập hiện tại của con dù thấp, nhưng con vẫn đủ nuôi sống chính con và gia đình kia mà. Con còn có phòng ốc để ở, có nhà để nương thân. Trong khi đó, có những người đâu có nhà cửa để sống đâu con, trên thân thể lại không là toàn vẹn, tật nguyền, mù lòa, cân điếc. Rồi nhà chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút thôi, nhưng nếu con hài lòng thì con vẫn có thể hài lòng được. Nhưng bởi vì con biết tại sao không? Nội tâm của con có lòng tham đối với tiền tài của cải, cho nên con thấy khổ, và tham là một loại ác tâm. Con thấy người khác hơn con, giàu có hơn, sung sướng hơn, con ganh tị và con đau khổ. Ganh tị là một loại ác tâm. Con nói trong xã hội có nhiều người học hành không bằng con mà nói ai cũng nghe. Con nói người ta không nghe là vì con không có đủ phúc đức. Con ganh ghét khi người ta nói ai cũng nghe. Đó là một loại ác tâm. Con cảm thấy không phục khi người ta dở hơn con mà người ta làm gì cũng thành tựu. Con giỏi mà làm gì cũng không thành tựu. Đó là vô minh. Bởi vì đâu phải giỏi là thành tựu. Con người thành tựu bất cứ việc gì cũng phải nhờ công đức, phước lành, trí tuệ, niềm tin trong chánh pháp. Do vậy, đó, con có nhiều điều ác do lòng tham, do sự đố kỵ, do sự ganh ghét, do sự không hài lòng với bản thân, do sự muốn rất nhiều vì con tham lam, và từ đó sân si, phiền não sẽ nảy sinh, và đó là nguyên nhân của sự khổ đau. Do vậy, ta muốn nói với con khổ là đúng thôi, vì trong tâm con đang chứa những điều ác. Cho nên nhiều khi không phải khổ mà tại vì ganh. Nhiều khi không phải là khổ mà không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình muốn nhà to phải có phước đức. Mình muốn nhà mình ngoài cái nhà còn phải có vườn, có đất. Mình phải từng biết bố thí cúng dường trong quá khứ. Bây giờ làm thì bắt đầu mới gieo nhân, kiếp sau sẽ hưởng. Chứ không thể làm hôm nay mà lại có liền được. Thấy không nào, mình nói không ai nghe, phải tu khẩu đức. Cái miệng mình từng phạm các giới, vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác ngữ. Cho nên bây giờ mình nói, không tin, không nghe, người ta không nghe. Còn cái người ta đơn giản, có thể là nghèo, có thể không có bằng cấp, nhưng người ta tu khẩu đức nhiều kiếp rồi. Thành ra nói, có người khác lắng nghe, làm có người khác vâng, vâng theo. Tất cả đều nhân quả và công đức hết. Con chưa có là bởi vì con chưa đủ phúc đức để tu. Con có giữ năm giới thật, nhưng con đâu biết quá khứ con đã làm gì. Cho nên chính nội tâm con khởi lên những điều bất mãn, không vừa ý, và do vậy con khổ đau. Các vị có đồng ý không ạ?
Mô Phật.